Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thang Trường, do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Thưa Thầy, bữa nay là mình sẽ nói về cái đề tài về bất an.
Thực sự ra cái đề tài này cũng khó nói là bởi vì lần trước mình nói về cái ranh giới đó.
Dạ.
Tức là con người mình có cái vai trò rồi. Hai người mà có hai cái vai trò khác nhau khi mình tiếp xúc với nhau, nó có những cái ranh giới thì mình nói về cái đó là một cái phần rất là quan trọng, là bởi vì cái nhìn nó khác nhau. Thì mình nói về cái vũ trụ quan, cái nhìn nó khác nhau sẽ ảnh hưởng thế nào trong cái cuộc giao đàm, cái tương tác của hai người. Cái đơn trường hồi nãy mình nói cái ranh giới, rồi mình nói khi mà người mình ngồi tú đó, thì cái ranh giới nó không phải cái hai người, mà cái ranh giới là từ cái bóng tối ra ánh sáng, thì mình nói cái phần đó. Thì bây giờ đó mình đi sâu vào chỗ, tại vì mình nói là cái sự khác biệt của cái vũ trụ quan rồi. Đúng không? Nhưng mà nó còn có những khác biệt khác nữa, là về cái mặt mà mỗi cái người mình thường thường Đức Phật gọi là cái gút thắt. Thì nhiều khi mình có những cái gút thắt đó mà mình gần như là nó làm cho mình nhiều khi là mình không thể nào mình mở ra, mình nói cách dễ dàng được. Cho nên thầy mới nghiên cứu về vấn đề của cái tâm lý học đó, thì thường thường người ta nói là có ba cái chuyện đó mà nó sẽ ảnh hưởng tới cái tâm của mình, và đối với Phật giáo thì mình gọi là cái gút thắt đó. Ba cái chuyện đó, cái hoàn cảnh sống của mình đó, thường thường là thích đó, là mình đụng phải cái chuyện bất định bất an. Thứ nhì là những cái khó khăn trở ngại, và thứ ba là những cái lúc mà mình phải phát lộ tình cảm. Thì bây giờ để thầy giải thích cho nghe từng phần một, mình biết như vậy thì mình khó hiểu lắm. Nhưng mà những cái chuyện nó xảy ra để mà mình biết là có những cái gút, mà cái gút nó nhỏ, nó gần như là nó lập tức nó tạo ra liền. Thì biết là cái chuyện bất định bất an. Cái uncertainty là nghĩa là nó không có biết chắc được. Không biết chắc thì chỉ còn một cái thí dụ về không biết chắc không. Cái thí dụ mà thầy thấy mà dễ nhất đó, là hồi xưa khi mà mình đi thi, mình bước vào vòng thi thì mình cảm thấy hộp bất an, mình không biết có làm được hay không. Rồi không, khi mà làm bài xong rồi thầy nhớ là đi ra nói chuyện với mấy bạn bè đó, tụi nó nói ồ cái trong solution đó là như vậy này. Thì yeah, mình ngồi mình thấy nó hồi hộp, mình không dám nói với nó. Rồi nhiều khi về gặp cha mẹ hỏi mình làm bài được không đó, thì mình sợ là mình không muốn tới, không muốn nói chuyện, mình ăn cho lẹ lẹ, ví dụ như vậy đó. Rồi có những cái chuyện rất là thực tế. Từ ngày hôm nay là có sư cô tới thăm thầy. Sư cô nói thầy hỏi ủa con sư cô đâu vậy, sao không thầy gặp con cô. Ôi, nó sợ là mình thầy, tại vì thành hôn rồi mà về một người mà không phải đạo Phật, cái nên nó sợ tới gặp thầy đó là thầy hỏi cái này cái kia. Nó có những cái mà nó bất an, cái hoàn cảnh đó nó làm cho mình tự nhiên mình không biết mà mở ra. Có như học trò rồi nói với thầy, thầy con không dám nói chuyện với thầy, con sợ là con hỏi thầy mắng con, mà thầy đâu có mắng ấy. Mình hỏi nhưng mà nó có những cái mà nó bất an. Bất an là bởi vì mình không biết chắc được cái chuyện đó nó sẽ như thế nào, ngã ngũ kiểu gì. Mình không nắm chắc được. Thành ra là nó nhiều lắm mà. Vì thế những cái chuyện này nó xảy ra thường xuyên hàng ngày lắm, chứ không phải là những vĩ đại gì cả. Thì dù như là đi lên máy bay. Máy bay thì là rõ ràng là mình đã có đóng cái dấu là mình cái mộc là mình chích 3 mũi rồi, mình đã thử rồi nó. Nhưng mà mình tới phía trường mình đứng đó đấy, mà đưa cái giấy đó, cái passport đi, hay là cái driver license, cái mình cũng thấy nó sao sao, không biết cái vô được hay không. Để lúc mà đi vô rồi mình đã biết chắc rồi, người ta nói ok đeo cái mask vô là hoàng, nhưng mà đi vô cổ tiêu đó mình cũng không biết có nên đi hay không.
Như vậy là mình, tại vì mình sợ những cái chuyện mà mình
đúng,
không
an,
biết là nó uncertain,
không biết mà những cái đó nó nhỏ thiệt, nhưng mà nó giống như được những cái gút thắt nhỏ nhỏ trong lòng của mình mà mình thấy nó cái. Và mình, cái cách mình làm đó là giống như tự là mình, thôi mặc kệ. Nhưng mặc kệ, nhưng mà không phải là mình can đảm gì. Không, giống như mình không để ý tới. Nhưng mà nó từ từ, nó ăn vào trong đầu mình, nó làm cho mình, người mình cũng không có nhẹ nhàng lắm. Mình thấy nó khó chịu cái này, khó chịu cái kia, nhưng mà mình không biết làm sao mà nói. Thì tự nhiên khi mà, như cái bất an là nó nhỏ nhỏ nhỏ, nhưng mà là khi mà nó trở lại lúc mà mình gặp bạn bè mình hay là gặp cha mẹ anh em, mà tự nhiên mình không có tự nhiên được, mình cảm thấy nó sao sao đó. Và người ta thấy ủa sao cái mặt sao kiểu vậy, đen quá vậy, sao nó bầu quá vậy. Mình không hiểu tại sao, thì tại đó là những cái chuyện nhỏ đó rồi nó tạo ra một cái cảm giác mà mình gọi là nó
giống như là lo sợ, lo lắng, không thấy.
Đúng. Thì cái người Mỹ đó nó có một cái chữ rất là hay gọi là vulnerability. Tức là một cái cảm giác giống như mình sợ bị tổn thương đó. mà nó chưa có thiệt chuyện như tổn thương cả, chưa có gì tổn thương cả, nhưng mà mình không cảm thấy là mình có cái control, mình cảm thấy wow, không biết cái chuyện này xảy ra làm sao cả. Thì dụ như chị có bao giờ mà chị đi ngoại quốc mà chị đi chơi một cái chỗ nào mà chị chưa bao giờ đi lần nào cả không?
Có đúng chứ thầy, đó. Vâng.
Thì chị cảm thấy sao?
À, nhiều khi mình cũng sợ, tại vì mình đến một cái chỗ mà mình chưa có biết nó đúng. Sẽ có cái gì. Vâng.
Nhưng mà cái cảm giác là có nhiều hay ít?
À, dạ thưa tùy chỗ ạ. À, nếu mà mình đi một cái chỗ nào mà nó hơi lạ, mà nó hơi nó giống như hơi vắng vẻ, thì tự nhiên mình có cái cảm giác là mình bất an, vì mình rồi. Không biết là cái safety của cái chỗ đó nó ra thế nào. Mặc đúng. Dù là mình biết là mình đi chơi, mình đúng. Đi du lịch thì chắc cái chỗ không đến nỗi tệ.
Đúng rồi. Nhưng mà cái cảm giác quan trọng nhất là cái gút nó thắt một xíu.
Yeah.
Thắt một cái. Thì nhờ có người này, người kia nói chuyện, sao là tự nhiên là mình thấy, mình xả ra, mình yên ổn. Nhưng mà nếu có người mà nói về chị đó, chị có sợ không vậy? Thì tự nhiên chị nói, tôi đâu có sợ đâu. Hoặc là chị nói, ok. Thì giống như tự là mình có
che lấp đó cái chỗ sợ hãi
đúng,
của mình.
Mình không nói đó. Nhưng mà nếu mình nói, tôi có cái cảm giác sợ có nhỏ nhỏ đó, đúng rồi đó. Và không can gì tôi có cái sợ đó được. Nhưng mà tôi cảm thấy là thật sự đó, mình tôi tới đó, tôi bước xuống đây, tôi thấy người này, người kia thì cũng ok. Tại nên cái chuyện là mình chấp nhận là có cái sợ. Nhưng mà nếu mình không nhận ra thì nhiều khi đó, nó bắt đầu nó quậy. Và nhiều khi là tự nhiên mình có những hành động như mình nói, anh đi với tôi. Mà anh nào không, tôi có chuyện tôi đi, tôi đi rồi với tôi. Thành ra bắt đầu sinh ra những cái chuyện tranh cãi nhỏ. Thành ra cái vấn đề đó là cái vấn đề mà mình gọi là mình sợ bị tổn thương. Mình cảm thấy bất an mà rất là nhỏ, mà từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn coi như bất an lớn hơn. Thì dù như là thầy thấy là lúc đầu của pandemic đó, thì cái nỗi bất an mình đó là nó trở thành cái risk. Tức là thầy đi chợ, thầy không dám đi chợ, đóng cửa tới nhà. Rồi mình có cái trung tâm là mình cũng không muốn dám mở. Mình nói là cái này là mình mở cửa là mình take cái risk. Tức là mình sẽ có nhiều cái dễ sợ lắm. Không dám đấy. Thầy nhớ là có một cái mùa đông này, thì thầy lên trên Big Bear, thầy chỉ biết là có cái chỗ để mà mình đi ngang, là có chỗ để mà trượt mấy cái bánh xe đó kìa.
À, vâng.
Thì mình chạy lăn là xuống đó. Mà nó dài lắm, thầy nhớ là họ cho mình lên, mình ngồi trên đó đây, rồi họ đẩy mình xuống, nó chạy dài lắm. Nhưng mà cái lần đầu tiên đó, wow, trời ơi, sợ quá trời. Trời muốn biết là cái chết hay không. Nhưng mà thấy ai làm cả, mình có chuyện xảy ra cả. Khi mà thấy người nào làm cả, tự nhiên mình cảm thấy cái này, cái risk này chắc là cũng nhỏ thôi, không càng như ai sống cả mà. Nhưng mà cách đây chừng mười mấy năm ấy, thì lúc mà thầy ở bên Hawaii đó, thì ở bên cái đảo Maui, thì đi vô cái chỗ gọi là cái serving pools, bảy cái hồ ở bên cái vùng Hana đó, bảy cái hồ đó nó chạy như vậy đó. Thì thầy nhớ thầy đứng trên cái chỗ cao này đó, mấy người bạn thầy nói đó, Master nhảy đi xuống đi. Tôi nhảy xuống thì tôi mới tui với Master được. Trời ơi, mình đứng mình sờ, mình nhìn chắc là cũng khoảng mấy chục feet đó, chúng ta chơi đâu. Mình thôi mô Phật, được rồi, không càng nhảy rãng. Và thầy bước ra một cái, lúc giảm nhảy đứng nhìn cả. Thì ông David á, xô thầy một cái, trời ơi, tim muốn đứng luôn, nhảy xuống, rớt xuống cái đùng trong mấy chục feet. Xuống đùng, không chết. Lúc đầu thầy mới nhớ lại lúc mình đang đi xuống á, mình không kịp suy nghĩ gì cả đó, mình không nghĩ tới cái chết, không nghĩ tới cái gì cả, thì nó quá lẻ đó, nó nổ cái đùng rồi, mình đã xuống từ nước. Khi lên lại ngồi đó thì là mẹ em hỏi thầy Master là what do you feel? Thì thầy mới nói là tôi mới thấy là một cái sự lo sợ mà mình không thể vớ vẩn vô cùng. Thì lúc mà nhảy xuống rồi thì mình thấy là đâu có gì đâu mà lo sợ, nhưng mà trước đó nó lo sợ vô cùng.
Cái đó nó cũng a little too much risk.
Đúng, exactly. Nhưng mà tại ra đó, mình take cái risk đó đó, thì nó không có cái chuyện như xảy ra cả. Nhưng mà cái sợ nó dễ sợ vô cùng. Đó. Đó là cái mà trong người mình nhiều khi đó, thì dù như chị thấy cái risk đó đó, nhưng mà có những người họ risk là họ bet, tức là họ cả trăm ngàn vô cái chuyện con ngựa chạy, họ cả cái chuyện đá bánh, họ cả cái stock, họ có nhiều cái risk lắm. Còn những người đó, tim họ đập rất là mạnh lúc mà họ đối diện với những cái chuyện đó. Mà cái đó là cái mà mình gọi là cái ranh giới đó. Khi mà mình đối diện với một cái hoàn cảnh, một cái chuyện đó, thì có thể là nó tạo ra cái sự bất an, nó tạo ra cái sự mà cản trở mà trong lòng mình á, mình gọi là sợ bị tổn thương, sợ bị tổn hại, mà mình gọi là vulnerability. Bây giờ cái last one á, là cái cuối cùng cả là cái chuyện mà phải phát lộ tình cảm. Cái phát lộ tình cảm đó là cái chuyện mà nó đánh vô trong cái mặt tình cảm của mình. Ví dụ như là mẹ mình hỏi, ủa con sao con ngày nay con không đi làm việc vậy? Thì nhiều khi là mình không đi làm việc là bởi vì mình có cái xung đột với ông chủ, mình không muốn nói nó khó chịu, nói thêm chuyện. Thế đó là một cái xung đột tình cảm. Thí dụ như là cái người chồng mà khi mà có những khó khăn nóng sợ đó, nhiều khi về là không muốn nói chuyện với người vợ đó. Rồi thì là thay vì là tại vì mình không muốn phát lộ cái tình cảm, mình không muốn expose cái chuyện, cái tình cảm, cảm xúc của mình, thế nên nhiều khi về làm bộ nói cái chuyện này chuyện kia, hay là ngồi tivi, qua tivi, nhưng mà tại vì trong lòng là có cái chuyện mình không muốn người ta đụng tới. Thế đó, cái đó cũng là một cái sợ hãi bị tổn thương. Hay là nhiều khi là mình ăn cắp đồ, mình ăn cắp đồ thì khi mình tới mình nói ngồi nói chuyện với ba con thì mình sợ người ta phạt giác ra mình. Nhưng mà bây giờ là cái thời bây giờ là ăn cắp mà ăn trộm nó không sợ ai cả chứ con. Thì như con nít này nọ, nhiều khi nó làm chuyện bậy, nó sợ, nó có cái bị sợ là người ta expose, là người ta ngoại tội ngoại ra, ví dụ như vậy đó. Cho nên những cái mức độ này nó đều đưa tới một cái sự bất an, bất ổn. Tại sao mình nói cái bài này trong cái lúc này thưa các bạn? Thứ nhất đó, là bởi vì nó liên hệ với cái bài mà lần trước thầy nói về cái ranh giới, là cái vũ trụ quan là khác nhau, nó đụng với nhau. Thì nó có nhiều cái chuyện. Bây giờ cái bài này thì nói tới là cái phần mừng tình cảm, chứ không phải là cái phần mà của cái trí óc. Thì cái phần tình cảm sau mà mình không biết cái điểm mù đó mà khi mình đụng chuyện một cái thì bây giờ mình mới thấy nó ra. Thầy vẽ cái hình này, các bạn thấy, thí dụ như là các bạn thấy là khi mà mình đi vào một cái hoàn cảnh sống nào đó đó, thì có lẽ là mình gặp một cái người nào nói một cái câu gì, hoặc là một cái câu chuyện gì đó đó mà người ta nói. Thì thí dụ thầy có cái người tới nói với thầy cũng thú vị lắm. Và thưa thầy, con về vợ con là lục đục, thành ra là tụi con muốn ly dị. Cho nên khi mà con tới ngồi ăn nghe nói chuyện mà thầy vừa nói tới cái chuyện của người này cái ly dị là con sợ lắm, con rúng, con không biết làm sao mà nói, con nhìn xuống, con không dám nhìn thầy. Lần sau thì không biết là con có nên ngồi ăn với thầy, con sợ thầy nói ra con tim con rụng quá. Thì cái đó là cái mà rất là quan trọng trong cái cuộc sống, là bởi vì có những cái mà mình gọi là cái emotional exposure, mình đụng tới cái chuyện của kín đáo hoặc là cái chuyện khó khăn của mình. Cho nên đó gọi là câu chuyện. Cái thứ ba là cái hoàn cảnh, có những hoàn cảnh sống đó nó không dễ để cho mình tự nhiên là mình có thể cởi mở cái tâm, cái linh tánh của mình được. Những hoàn cảnh sống nó khó khăn, ví dụ như mình nghèo, người ta nhiều khi là mình không dám tới cái chỗ nó giàu hơn. Hoặc là nhiều khi mình giàu nhưng mình đâu có muốn tới ngồi đất đó, ngồi nghe. Hoặc là nhiều khi đó là mọi người đều tới phải đem đồ ăn tới potluck, nhưng mà mình không đem đồ ăn tới thì mình cảm thấy nó không sao. Cho nên cái chuyện mà mình đối diện với cái hoàn cảnh và mình có những cái tâm thái như thế nào đó thì mình gọi là cái gút thắt. Và tại sao đó, khi mà mình học Phật Pháp đó thì mình bắt đầu mình trị liệu chính mình. Mình là người trị liệu chính mình biết được cái ranh giới, mình biết được những cái chuyện mà nó khó khăn. Mình cảm nhận được là những cái mà mình gọi là vulnerability, những cái mặt mà mình gọi là bị tổn thương. Các bạn qua cái định nghĩa, cái nỗi sợ là mình bị tổn thương, cái sợ là cái tình cảm của mình bị xúc chạm hay là bị xúc phạm tới, hoặc là mình có những cái cảm giác mà nó rất khó chịu, không rõ ràng khi mình tới cái chỗ đó đó. Cho nên làm sao đó mà đối với nhà Phật của mình đó, mình làm sao mình giúp cho cái người Phật tử của người của mình đó, khi mình đối diện những chuyện đó đó thì mình cảm thấy là mình có thể có cái độ mà cảm thông để mình giảm đi cái sự sợ hãi. Thầy nghĩ cái đó là cái quan trọng nhất. Và thường thường đó là người Phật tử thường thường mình học gọi là mình lắng nghe. Vì cái lắng nghe là cái đầu tiên, cả là mình ngồi mình có cái ý muốn là mình lắng nghe. Ok, mình lắng nghe. Và cái thứ nhì là mình nhiều khi là mình biết được. Khi mà thầy nói chuyện, thì dù thầy nói chuyện với chị, khi mà thầy biết được cái dấu hiệu là chị có những cái mà bất an đó, thì thầy đừng có nói. Thầy, hoặc nếu mà thầy muốn đó, thì thầy hỏi chị nghĩ làm sao về như vậy. Bây giờ thì dù như thầy nói, ồ chị, bây giờ mình đi Machu Picchu, mình đi núi chơi, đi Triều Bái. Thì tự nhiên là chị thầy vừa nói cái bất tử nhân tình thì nói thôi đi cái đó đắt tiền lắm. Nhưng mà thầy nhìn cái cách chị nói thì hiểu rằng là chị khiến phải đắt tiền, nhưng mà chị sợ
cái căn travel, sợ chiều cao.
Đấy, sợ cái chiều cao. Thì nếu như vậy đó thì thầy sẽ hỏi chị chứ, chị có cái khó khăn gì chị nói cho thầy nghe. Thì lúc đó tự nhiên là chị mới cảm thấy là có cái người muốn nghe cái khó khăn của mình. Có người muốn nghe cái nỗi sợ. Thì chị nói ra đó, thì cách mà thầy mà đối xử đó, như vậy là nếu mà khó khăn mà chị lấy không được thì có lẽ là mình có 3-4 cách. Một đó là mình sẽ đổi không đi Machu Picchu, đi nhược thấp hơn. Hai đó là có thể là mình có những cái sự huấn luyện, tập luyện. Ba là mình mua cái bình... bình không khí. Bốn là mình chắc là tìm người làm cộng lên.
Nghĩa là khi mà thầy biết cái khó khăn của con thì, được, thì thầy nghe mới nghe được mà thầy mới giúp con được.
Và mới cảm thông được và mới để cho chị nói. Thì khi mà chị nói thường thường đó thì nó chỉ sẽ mở ra cái gút của trong lòng mình, gọi là cái gút mà làm cho mình sợ. Cho nên thường thường người Mỹ đó người ta gọi là courage. Cái courage, cái chữ đó là nó nằm trong cái chữ tiếng Tây là lacquer, là con tim đó. Courage là cái con tim nó nói ra được. Thế nên thường thường đó, khi mà có những cái chuyện mà nó gọi là mình cảm thấy là nó khó nói, nó sao đó, thì thường thường mình thì chỉ đâu có muốn hurt thầy. Nên thì tôi không muốn đi. Nhưng mà sự thật ra là bởi vì đó là chỉ có cái vulnerability.
Là có thể là tại vì có thể là con cũng không đủ tiền để con đi theo cái đó mà con không dám nói.
Không, thường thường là
hay là
không đủ tiền đó, thì thường thường mình mượn là mình đi được, để mình muốn là được.
Chả nhỡ con không muốn mượn.
Không mượn thì lý do gì chị muốn mượn á? Có cái lý do gì không? Có cái gì mà chị sợ muốn mượn?
Đã mượn xong nhỡ trả không được
không? Đấy là sợ trả không được. Tại vì sợ mắc nợ. Được rồi, nếu mà chị sợ mắc nợ thì thầy xin anh Phúc cho anh cho chị là coi như là hết nợ. Thật ra đó, nếu mà chị nói ra được cái sợ thì tự nhiên là mình cảm thông và mình sẽ tìm cách để cho làm cho cái tấm của chị đó nó hết sợ. Nhưng mà cái bài học đó nó rất là hay đấy, là các bạn cứ nhìn đây, là các bạn nhìn cái hình này đó, là mình thường mình gặp người này một chút rồi mình có một cái chút sợ, mình gặp cái câu chuyện cái chút sợ rồi mình cứ sống mình không càng lúc càng không mở ra, càng khúc mình không có cái người nào cảm thông. Và đưa tới hai cái hệ luận: nhất là mình không dám mở tâm, và thứ hai đó là mình không biết làm sao để cảm thông cho người khác. Tại vì rất nhiều người đó họ cũng có cái gút và họ cũng sợ bị tổn thương. Nhưng mà tại vì mình bị tổn thương cho nên mình không lắng nghe, mình không có đặt câu hỏi và mình không có cảm thông với họ được. Như thế thì cái thái độ sống của mình như thế nào? Nếu mà mình nhìn lại thì theo như chị thì mình cần có cái thái độ sống như thế nào để mà nó giảm bớt đi cái mức độ mà gọi là bị tổn thương?
Thái độ sống của mình với cái người mà bị tổn thương hay là mình là người tổn thương thầy?
Cả hai. Mình bị tổn thương hay là người ta làm, hay là mình tổn thương người ta, tức là cái cảm nhận làm sao mình giảm thiểu đi cái cảm nhận bị tổn thương trong mình và giảm thiểu đi cái bị tổn thương của người ta.
Nếu mà cái tổn thương của người ta đó thì có lẽ là mình nên để ý nếu mà tại sao cái người đó họ có một cái thái độ nó hơi lạ hơn người khác, thì mình để ý nhiều khi là có những cái mà người ta không dám nói, để không nói ra được. Nhưng mà khi mà người ta cảm thấy dễ chịu với mình thì người ta sẵn sàng ta chia sẻ. Thì cái đó là con nghĩ vậy. Còn đúng, nếu mà con bị tổn thương thì làm sao để giảm thiểu thì cũng hơi khó, tại vì con cũng phải kiếm một cái người nào đó
để được
mà
cảm thông.
Vâng, các cảm thông. Ví dụ như là cái người này thì là mình nghĩ là người ta sẽ lắng nghe mình. Chứ còn nếu mà con nói với một cái chị kia, nhiều khi chị đi ra chị kể một câu
đúng
chuyện
rồi,
nó khác.
Đúng rồi.
Thì con cũng đóng cái...
Thì cũng đóng tâm nữa. Thế nên cái chuyện mà trong cái cộng đồng của cái người ở đông của mình đó, thì cái mức độ cảm thông rất là quan trọng. Tại vì nhiều khi là mình rất dễ dàng để mình định luận cái này, định luận cái kia, nói cái kia. Mình không hiểu cái nỗi khổ của cái người mà có cái cảm giác mà vulnerability. Thì dụ như một cái người mà người mẹ đó, thường thường đó, thì mong là, tại vì người mẹ là người hy sinh cho con cái thì chị biết, chỉ là mẹ chị biết hy sinh cho con cái, nhưng mà mình mong là con cái đó là nhiều khi nó hiểu được tấm lòng của mình và nó nói những cái lời mà mình cảm thấy là nó nhẹ nhàng đủ và nó đầy cái tình thương. Nhưng nhiều khi con cái nó có cái cột gút, nhưng khi nó không thể nói cái lời nhẹ nhàng được, nó nói cái lời mà nặng nề quá, nó tổn thương mình.
Con nghĩ cái đó thì nó lại là nếu mà người cha mẹ mà nói chuyện được với con, có những cái chuyện mà gần được với con, thì là nó mới bắt đầu nó nói cho mình biết. Chứ còn nếu mà mình không có giờ với nó, thì nhiều khi cái sự mà không thông cảm với chứ nhau thì nó dễ. Vâng.
Nhưng mà thêm muốn có một cái scenario là nếu mà mình muốn được cảm thông đó, thì nhiều khi đó mình cũng hiểu là vì sao con cái nó có những cái gút thắt như vậy. Nhiều khi là con cái nó cũng có nhiều gút thắt lắm. Và nhiều khi nó không thể nào mà nó hiền hòa với mình được. Thì thế đó, mình muốn lắng nghe nó đó, thì nhiều khi nó là không cho mình cơ hội lắng nghe. Thì bởi vậy cho nên cả một cái quá trình đó mà mình bây giờ đó, mình tại sao mình phải mở tâm ra đối với mình làm người Phật tử đó, thì mình phải cho cái một cái chuyện xảy ra là như khi con cái, cái bạn bè, như khi những người thân đó, họ có những cái thành kiến, họ có những cái sự hiểu lầm, họ những cái định luận mà mình không thể nào mà trong một hai ngày, một hai năm, nhiều khi mình không thể làm cho họ hiểu rõ được cả. Cho nên là cái bác quay thầy biên một chữ rất hay này, mình phải nuôi dưỡng con tim đó mà đầy niềm vui của mình. Mình phải nuôi dưỡng con tim mà đầy tình thương của mình. Mình phải nuôi dưỡng con tim đó là biết ơn của mình. Tại vì những cái này là những cái mà nó rất là rõ ràng để mà nó tạo nên cái phương thức của nhà Phật, là nó tạo nên cái động năng để cho những cái người mà đóng đó, từ từ họ mở. Cho nên đó, mình phải tiếp tục đó, mình cởi mở. Và cuối cùng cả đó là cái này giống như là cái list đó, nhưng mà thật sự đó các bạn thấy đó là nó hay ở cái chỗ nào là mình cứ nuôi dưỡng những cái gì mà mình gọi là thiền tánh. Thiền tánh thì từ 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 đó, thì cái gút từ từ đó, nó sẽ đưa mình tới cái chỗ là mình sẽ được cảm thông. Bây giờ mình không thể nào mà sửa đổi cái quan điểm của người ta được liền được, và mình cần là mình đừng có nghĩ người ta xấu. Thì mình đối với con cái, như con cái nó không tốt cho mình đừng có nghĩ nó xấu, đừng có nghĩ là nó hư hại, đừng có nghĩ, mà phải nghĩ là nó có những cái gút thắt. Mà bây giờ đó, nhiều khi mình cũng tạo gút thông, không can gì, thì mình hãy nuôi dưỡng cái con tim mà đầy cái tình thương, đầy cái niềm vui, đầy cái sự biết ơn của mình đi, biết ơn với nó, để cái cỡ mở tha thứ nó đi. Thì từ từ nhiều khi một năm có hai năm, nhưng mà sẽ nhiều năm rồi, lúc nào có cơ hội đó, thì tự nhiên đó, tại vì mình lan tỏa cái năng lượng mình nó thiền tánh ra như vậy, thế nào mình chiếu cảm nó, thế nó có ngay nó ngồi lại với mình, nó nói chuyện với mình. Và nhiều khi lúc đó rồi đó, mình thấy dễ dàng, mình xin lỗi con cái, hoặc là con cái xin lỗi mình. Nhưng mà cái đó, cái cả quá trình đó là một cái sự lành trì rất quan trọng đó, mà nó bắt đầu bằng cái sự là mình biết cái chỗ đó khi mình nói chuyện với con cái đó, mà tại sao đáng lẽ là mình muốn nói cái câu này, mình hơi đừng có nói là tổn thương nó. Mình biết mình nói câu này là nó điên lên liền đó. Thành ra là mà mình biết như vậy đó là hay lắm, như là mình biết mình nói là nó nổ lên đùng lên. Nhưng mà nếu mình không nói đó, thì ngược lại trong lòng mình đó, mình phải nuôi dưỡng cái tim tha thứ. Chứ còn không là mình cứ đè xuống cái chuyện đó, đè. Thí dụ cái con là tới nó đồ nó đạc nó vất lung tung cả, xong rồi khi mà mình để cái đồ đạc lại nó đó, mình nói con lần sau là con phải để đồ đạc lại đó. Nó nói trời ơi, con mấy chục tuổi mà mẹ con dạy con nói gì nói mình thấy nó tổn thương mình đó. Thì bây giờ đó, thì cách của mình đó, là mình đâu có thể nào mình mặn mình la được, mà mình phải hiểu là như khi nó có những cái áp lực, như khi nó có những cái bên sau mình chưa có nghĩ được, thôi không can gì, mình tha thứ đi, và mình vui vẻ với nó, rồi mình cứ để cho nó thấy, rồi mình làm, rồi từ từ mình có cái cơ hội đó, mình sẽ thế nào có cơ hội. Tại vì cái tấm mình mà nó hiện ra được cái cảnh đó, cái cảnh mà nó nhẹ nhàng thiền tánh, thế nào nó cũng muốn nói chuyện với mình.
Như vậy là hai chữ tình thương là quan trọng nhất. Tại không, vì khi mà con tại vì khi thầy có tình thương thầy mới cảm thông được.
Còn có tình thương như không thế cảm thông nhá.
Vậy con tưởng là phải có tình thương thì mình mới lắng nghe được, mình mới cảm thông được.
Còn cảm thông là cảm cái thông con đường đó, rồi sống rồi thì cái tình thương là mình chạy qua trong cái cảm thông đó. Thế thì có cái cảm thông là mình rất là khó, thế nên mình còn thêm cái bài tình gì để mình nói cái chuyện này. Nhưng mà thưa các bác đó, cái đây là cái khởi đầu của cái câu chuyện rất là quan trọng trong cuộc sống của mình, là nhiều khi cái gút thắt nó không ở bên này hay bên kia, mà cái gút thắt nó cùng tạo ra một cái sự hiểu lầm nhỏ, hay là một cái chuyện mình không tha thứ được, hay là một chuyện người ta không tha thứ được, rồi nó cứ từ từ nó tạo ra đủ thứ chuyện khác cả. Và bởi vậy cho nên cái chuyện cảm thông là cái đầu tiên cả, và để cho mình có cái khả năng đó, mình nói rằng được, tại ra tôi còn có cái sự sợ hãi, tại ra tôi sợ cái này. Và khi mình biết là mình sợ thì mình chấp nhận, thì tự nhiên cái sợ này biến mất. Vậy thành ra những cái đề tài này nó rất là thực tế, và cho biết là trong nhà Phật của mình đó, thì mình đã có cái chuyện là gỡ gút rồi, và mình đã biết là có cái ranh giới rồi, và mình biết đây là bây giờ khi mình bước vô trong một cái hoàn cảnh mà bất an, hay là một cái hoàn cảnh mà nó có nhiều cái risk, là cái sự trở ngại này nọ, hoặc là mình bước vô trong một cái hoàn cảnh đó mà mình phải bộc lộ ra cái cảm xúc cảm tình của mình đó, thì đó là cái sự khó khăn vô cùng, và mình sợ bị tổn thương. Và chính là cái sự sợ bị tổn thương đó, nếu mình mà không đủ cái sức mạnh đó, thì mình sẽ đau khổ vô cùng. Cho nên mình phải cần có cái sức mạnh. Mà cái sức mạnh đó là cái gì? Mình chấp nhận, và mình phải bắt đầu hiểu cái sự cảm thông. Nhiều khi mình xin được cảm thông, đó là cái kết luận của mình. Mong rằng là các bạn sẽ trở lại trong chương trình kế tiếp đó, thì mình mở ra cái con đường cảm thông hơn nữa.
Vâng, đề tài rất là thực tế và hấp dẫn. Con cảm ơn thầy để cho mình hiểu được cái ranh giới của mình, và mình cảm thông và mình giải mở những cái gút thắt. Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn thầy và các quý vị thính giả đã theo dõi, và xin mời quý vị theo dõi tiếp vào kỳ phát thanh tới.